sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Bung thinh đại đức tăng tinh, bi đức pha hội cập nhật thiết chúng sinh, thiện chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư lý khổ đạt là tốt chứ vô sân.
How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one?
Namo sarantua suche doye alahadi sanyao sanputo siye. Nam mô Tát Đạt Tha Tô Gia Đa Gia A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Thus Come One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei jiao fa bai jie wan jie nan zhe yu wo jin tian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yin. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, Venerable Shamini, all good advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa quý sư cô, kính thưa cô Sa Di, kính thưa quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chú Phổ Phu Sa, Sư Phụ Sang Trần, Sơ Vây Bị Chiêu Nị, Ưu Vây Shamini, Ưu Vây Sang Trí Sư, Amitofo. Mình đang thực sự cái chữ tiếng Anh, tại vì thọ trì, trì tức là trì giữ, tức là giữ nó. Mình trì để mình chuyển cái sự hiểu biết, cái trí huệ cho cái đời sau. Để vặn máy lên cho nó ấm tí, tại vì cái chùa này quen lành rồi. Chứ còn, chúng tôi, cái chùa... Thứ nhất nó cũ thành không có máy sưởi. Thứ nhì nữa là quen cái lạnh rồi, tại cái lạnh nó thuận tiện cho để mà luyện thiền. Lạnh thì mình mới chú tâm nhiều hơn. Mình đang nói dùng cái chữ trì giữ, có nghĩa là mình giữ nó lại. Mình trì nó bằng cách nào? Mình trì nó bằng cách là thầy hiểu cái một tí pháp thì thầy giảng lại cho quý vị nghe để quý vị hiểu được, tại cái pháp nó còn tồn tại trong cái tâm của quý vị, nó gọi là trì. Cái Phật pháp á, nó chỉ được thọ trì, nó được duy trì ở trong tâm của người chúng ta, chứ không phải trên sách vở đâu. Sách vở chỉ một cái phương tiện thôi. Ngài nói sơ sơ cho quý sư cô biết cái kinh này. Kinh A Di Đà ai cũng nhiều người biết lắm, là cái kinh, một cái đại kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông. Thành ra muốn đồ bỏ thì giờ để mà giảng thêm về cái kinh Tịnh Độ Tông quan trọng này và thêm nhiều cái chi tiết để giúp cho tất cả chúng sanh, những người nghe ta biết nhiều hơn về cái pháp và niệm Phật một tí, và để có biết sử dụng cái pháp niệm Phật là cách hữu hiệu hơn. Thì đến phần cuối của kinh A Di Đà thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng đây là thời ngũ trược ác thế. Ta đang giảng sơ sơ, đang giảng thêm về cái ngũ trược là cái gì. Thành ra cái ngũ trược, trược là cái nó bị như lấy nước mà để bùn vào trong rồi khuấy nó lên, thành nó nước nó bị dơ, thứ nhất nó bị dơ, không còn sạch nữa, mình không thể nào uống được nữa, không thể nào dùng nữa được nữa, không cách nào mà dùng được nữa. Chuyện thứ nhất. Thứ nhì nữa là mình không thể nào thấy được, khổ như vậy. Con người mình khi mà không thấy được đường đi, không cách nào mò đường đi, mình bị rối trí, người ta tối tăm mặt mày, mình không biết đường đi. Đó là cái thế gian qua bây giờ. Tại cái ngũ trược, thứ nhất là kiếp trược, là kiếp trược là cái thời thế nó rất là vẩn đục. À, thành trong cái thời kiếp trược á, là cái thời thế nó rất là khó khăn, nó rất là vẩn đục, nó rất là ác, nhưng chúng sanh nó rất là ác, thiên ác hơn là hướng thiện. Thành ra cái thời buổi nó khó khăn như thế, sợ thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chọn xuất thế để làm cái gì, để khuyến khích chúng sanh nên tìm cái cách vãng sanh đi. Cái thời thế nó khó khăn quá, bây giờ tu muốn đắc cái giải thoát với cái phương pháp tu này nó quá trễ rồi. Cái thời thế nó không còn dễ thoát giải thoát, đắc giải thoát nữa. Thành tốt nhất là tìm cách vãng sanh qua bên khỏi Tây Phương Cực Lạc đó, thì để mà đắc đạo nó dễ dàng hơn nhiều. Thầy ý nghĩa là vậy, ý nghĩa là Đức Phật đó, chọn cái thời này để mà xuất thế, để mà nhắc chúng sanh như vậy. Yeah, thì có người có thể thắc mắc, nói là tại sao Đức Phật mà dạy cái pháp Tịnh Độ Tông này mà không dạy cho cái đời trước, cái thời mà A Hàm, cái thời Phương Đặng, không dạy cái thời đó mà là đi dạy là đời là những cái không chịu dạy cho những người A La Hán, những người Bích Chi Phật đó. Tại sao có cái sự phân biệt như vậy? Đức Phật dạy á, cái Phật pháp chỉ dạy á tùy theo cái căn cơ của mỗi người, tùy theo cái duyên của mỗi người. Cho nhiều khi mình bỏ một tí giờ để mình tự nhắc lại, mình coi thử cái Phật giáo tại sao nó dạy ra như vậy. Tại vì đầu tiên Đức Phật dạy là để giúp chúng sanh đắc được A-la-hán quả, Bích Chi Phật quả, là tại vì những người đó căn cơ người ta muốn giúp cho thoát cái tam thế. Thành ra Đức Phật mới bắt đầu dạy cái pháp tứ diệu đế, cái pháp thập nhị nhân duyên, để cho những cái người có căn cơ đó, người có phước báo rất là lớn lao đó, người ta đắc được cái giải thoát, người ta thấy được có cái kết quả thật sự. Thành Đức Phật á, một cái vị đại trí huệ, ngài rất là khéo léo, ngài đem cái Phật pháp tới cái thế gian này, ngài mới nói là phải cho tất cả chúng sanh thấy, cái loài người nhân loại nó thấy, cái loài trời, người với trời thấy rằng cái Phật pháp á, nó cao siêu nhất. Là cái pháp có thể đắc được giải thoát. Thành dạy một cái trời truyền một cái phương pháp để mà nhiều người với trời thành A-la-hán quả, thành Bích Chi Phật quả, họ thực sự đắc cái giải thoát và liễu cái khổ, đắc lạc. Nhưng mà khéo léo lắm, thành dạy đệ tử thành đắc A-la-hán quả rồi thì họ mới tùy tùng Phật đi khắp mọi nơi để tất cả mọi người thấy rằng tu theo Phật á, theo Phật giáo có kết quả nó lớn lao như vậy, chứ không phải chỉ riêng Phật mới là tu được đâu, nhiều người tu cũng được như vậy. Rồi sau những cái người mà có căn cơ cao hơn một tí, có phước báo nhiều hơn nữa, thì Đức Phật mới dạy thêm những cái phương pháp luyện thiền nó cao hơn một tí. Rồi từ từ Đức Phật mới dạy, từ cuối Đức Phật dạy cái pháp tịnh độ niệm Phật này để giúp chúng sanh có hai loại, loại thượng căn cũng như loại hạ căn. Thì có cái phương pháp nó viên mãn, là những người mà thường căn có thể đắc giải thoát kiếp này, người hạ căn thì đắc giải thoát kiếp sau. Đó là cái ý nghĩa của cái Tịnh Độ Tông. Cái thứ nhì là kiến trược. Kiến trược là cái thời thế này là chúng sanh có những cái thành kiến, có những cái cách nhìn mà nó sai lầm, mà không biết là sai, mà tin thì mình nghĩ là đúng. Thành ra vì những cái quan niệm nó sai lầm như vậy, những sanh mới tạo nghiệp mà không chịu làm thiện, tận sống một đời thiếu đạo đức. Cái trược thứ ba là cái phiền não trược. Cái phiền não là cái mình tự tạo đấy. Chúng ta tự chọn muốn phiền não.
Xin phải với các đệ tử tôi nói chuyện, mà bà nói với bà kể với tôi, bà nói là dạo này tới chùa, mấy tuần này tới chùa thì con chó bà đang diễm chó chút xíu, nó sủa lớn, nó sủa ồn, nó sủa hoài, đàn bà cũng bà điên tiết, bà chịu không nổi, bà nổi khùng lên, bà bị phiền não dễ sợ. Anh đệ tử bà làm gì? Nó mỗi khi mà mình giảng xong một cái, mà xong một cái pháp được nghỉ một cái là chạy ra ngoài kia là cầm cái vòi xịt nước lên, đợi dù dù con chó tới cái hàng rào để mà xịt cho nó. Bộ ghét nữa. Thường ngày thì an nhiên tự tại lắm, mà tu thiền mỗi ngày đều. Mà tới mấy ngày con chó nó sủa một cái là nổi điên tiết ngay lập tức, là bao nhiêu công phu nó tiêu hết. Công phu có cao đi nữa mà không để ý, mà để cái phiền não nó vào ngự vào cái tâm mình rồi là tiêu hết. Mình tạo nghiệp. Si là sao? Si có nghĩa là mình không thấy cái hậu quả của hành động chúng ta. Quý vị hiểu không? Cái si là cái gì? Cái si là mình không thấy cái hậu quả, mình chỉ lo nhìn tới cái lời tạm bợ thôi, mà không nhìn tới cái hậu quả lâu dài. Chẳng như mình tới ăn cướp nhà hàng, đó, là mình chỉ thấy là cái lời mình có tiền ngay bây giờ thôi. Không thấy cái hậu quả mà khi mà vi phạm cái luật như vậy, nó bắt một cái nó ở tù là rụt xương luôn, không cách nào mà xài tiền nó được hết. Thành đâu có dễ dàng như vậy, không chịu nhìn cái hậu quả và là cái si. Cái si mà trình độ, cái người có trình độ một tí, tôi không biết cái vị ở trình độ nào, cái người mà có trình độ một tí, có một công phu một tí, có một tí trí huệ, thì cái si của họ là tại vì mặc dù có trí huệ nhưng vẫn chưa hiểu được rằng là tất cả mọi vật, vạn vật đều là vô thường, cuối cùng đều là không hết. Có ai thắc mắc phát phát về chuyện này không? Nếu tất cả mọi sự nó đều là vô thường, tất cả mọi sự nó sẽ không có tồn tại lâu dài, thì mình chấp trước làm cái gì? Mình chấp trước vào cái đồ vật chất, mình chấp trước vào cái danh vọng của mình, danh tiếng của mình, mình chấp trước vào cái lời khen. Quý vị thấy không? Mình chấp trước làm cái gì? Đệ tử chỉ là gánh nặng thôi. Cái mình nghĩ sao? Con này nó như định nói là mặc dù con cái nó là chủ nợ của mình, nhưng mà mình phải nên có con cái. Không thôi như vậy ích kỷ quá đi. Tôi hỏi cái việc có đồng ý là không đồng ý. Mấy người mẹ ra sao? Không, nè, ông nói nếu mà chủ nợ thì trả như rồi, chứ còn trước sau phải trả, nó trả sớm tốt hơn thì trả trễ. Đừng có nói ông đang nói là chủ nợ nó tới. Tôi nói vấn đề chủ nợ chứ đâu phải ai cũng đi cũng nói là hô hào, nó ai muốn tôi nợ ai là mơn tới để tôi trả nợ giùm nhé, đâu có chuyện đó đâu. Mình ai cũng đi, mình cũng trốn thấy chủ nợ mình chạy, chứ mấy ai mà chạy tới đòi là trả nợ đâu. Ai có ai muốn tự động trả nợ không? Không có tôi á, không có trả nợ đâu. Không biết sao mà tới cái phần si như vậy.
Về cái phương diện Phật Giáo, con cái, tại vì nó là cái sản phẩm của cái vô minh của chúng ta. Thành chúng ta phải chịu khổ vì nó. Mình cái vì vô minh mình tạo ra chúng nó thì mình phải trả cái nợ vô minh của mình, phải chịu cái hậu quả đó. Đúng không? Làm chuyện tầm bậy cái đòi chạy hoài đó. Quý vị nhớ cho rõ dùng nghe, Phật pháp không khuyên quý vị trốn nợ nhé. Nợ mà duyên nó tới mình phải trả. Cái tu hành á là trả nợ. Mình muốn tu mình phải trả nợ, mình chạy cũng được. Cái thời thế này á, chúng sanh á, ai cũng là ngạo mạn. Tại sao như vậy? Ngày này ngày thầy phải nói đây là lời của Phật không phải lời của thầy, tại có hai sư cô nên thầy phải cẩn thận một tí. Mấy cô mấy người phụ nữ đầu tủm tỉm cười đó. Đức Phật nói rằng trong cái thời mạt pháp đó đi đè quá đè quá ra quá. cái ngào mạn mình không thể nào khiêm tốn, thiếu cái khiêm tốn. Người ở đâu là người da trắng?
Dạ. Người ở đâu người Việt Nam?
Người Việt Nam. Chứ còn người Mỹ không có như vậy. Ít lắm. Tại vì cái truyền thống người ở đông mình đó, là ta có cái sự nhường cho người chồng. Cái địa vị người chồng ta tôn trọng đó. Còn cái người da trắng. Đúng rồi. Có giữ cái thể diện cho người chồng. Thì ai cũng vậy, nhưng đều cái bên người cái hệ thống người da trắng ấy, người ngoại quốc ấy, thì người ta quá chú trọng cái bình đẳng này, thành ra mất cái vai trò đó. thành ra tại vì cái xã hội này sư cô biết, xã hội này là dựa vào cái sự bình đẳng, là mình ai mà có công hơn thì được công nhận nhiều hơn. Thành họ không có quan trọng cái chuyện giữa chồng với vợ chồng, người nào có công trạng hơn thì được trọng hơn thôi. Nó khổ như vậy đó. Thành cái xã hội thì ngày nó càng đi ngược lại cái âm với cái dương. Những người phụ nữ phải cần có cái là thuộc về cái và phái âm, thành phải có dương mới có cái sự thăng bằng được. Bên dương vậy, bên dương mà cần có cái âm mới có được sự thăng bằng, để cái dương nó có vai trò về dương. Tại dương là phải ra để mà đi trước, để mà bị nhận cái đạn. Cái viên phái âm quý vị không đủ bắp thịt, không đủ cái sức để mà chịu đựng như bên phái dương. Thành ra cái dương cái dùng của người đàn ông đó, là để ra cho nó chịu đòn. Thành ra cái càng ngày nó càng mất cái vai trò đó, mất cái sự thăng bằng đó. Nó có cái âm dương nó rõ ràng lắm. Thì cuối cùng á, chung quy á, là sự thật á, đối với Phật pháp, đối với Đức Phật, đối với Bồ Tát á, thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng, không có phân biệt gì hết đó. Không có nam, không có nữ, không có giàu, không có sang, không có giỏi, không có dở, đồng nữa, không có ác, không có thiện, nó đồng đều với nhau hết. Tại vì chúng ta cuối cùng đều có thể thành Phật, đều sẽ thành Phật, đều có Phật tính, chẳng có khác gì. Cái khác chỉ là cái sự cái ngạo mạn của chúng ta thôi. Cam tôi thấy cái ngạo mạn nó lộ ra bằng cách là nghĩ là mình quan trọng quá, cái việc nghĩ mình quan trọng, công việc mình làm quan trọng quá. mình nghĩ là mình quan trọng, vân vân. Khi cảnh thấy gì là mình nghĩ là mình phải theo cái ý của mình. Ừ, nghĩa là gì là mình nghĩ là mình đúng, phải theo cái ý của mình thôi. Có ai muốn nói thêm về ngạ mạn gì nữa không? Hoặc là muốn giữ cái bí mật của quý vị? Cái thứ năm, cái phiền não thứ năm là nghi. Cái nghi này là đa số những người thế gian là không tin tưởng người khác. Cái tôi không hiểu là sao mình thể nào tin cái lời người ta nói mình. Cái người nào mà người nghĩ là người ta nói gì mình tin đấy. Cười. Đó, cái người thế gian á không tin nhau. Ông này ông nói làm sao có thể tin được cái ở Los Angeles sao mà tin được như vậy. Tôi nói không có đâu. Tôi á, cá nhân tôi tin lần đầu tiên. Lần thứ gì tôi không tin nữa. Quý vị biết không, thầy á, cái thái độ thầy là thầy cũng tin, ai nói gì tin đấy, tin lần đầu thôi, có nghĩa là tin một lần thôi xong rồi xong bị gạt rồi, không dám tin ai nữa. Nhưng đều tại cái cương vị thầy nó khác, cái vị ở chỗ đó tôi làm thầy, mà nếu như tôi á, mà không tin ai á, thì ai mà tin tôi bây giờ? Thành mình phải cho ta cái lòng tin cái đã. Để dụ tới tin mình, tôi không phải dụ. Phải hiểu không? Có nhân có quả, vì đồng ý không? Tại nếu mình không cẩn thận, nếu tôi đi ngay xoanh tối nay, khi bà quả ngân, sao mà tin bà được? Thế sao nói sao bà tin mình được? Đúng không? Cái vì hiểu cái đó, phải hiểu cái tế nhị, có nhân có quả trong đó. Cái người thầy nó khác cái vị trí đó, đó. Là tôi phải tin trước cái đã. Đặt cái lòng tin người ta cái đã. Để ta có cái hội, có cái cơ hội để thành thật với mình. Cái lời của mà khi mình tin tưởng người ta, mình cho những người mà thành thật, người mà chân thật, cái cơ hội để họ tiếp tục chân thật, họ không cần gạt mình. Những cái vị tu á, một cái tiêu chuẩn của những người mà nghĩ mình là người tu hành, những tiêu chuẩn, một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất là phải chân thật. Cái người tu hành đó phải chân thật. Cái gì nhớ không? Cái gì nhớ không? Đó. Cái người mà muốn tu đó là phải chân thật. Cái người tu phải thành thật. Lý do tôi kể chuyện này tại vì 2 năm vừa rồi tôi dạy, tôi đang huấn luyện, cố gắng huấn luyện một cái sư cô đó hơn 2 năm rồi. Có một tí công phu. Đó. Tôi nhìn cái người này có căn cơ, không phải người không có căn cơ đâu. Người có phước báo. Tôi dạy ở đây nhiều lắm. Hơn 2 năm rồi. Tôi dạy rất là nhiều. Tôi dạy nhiều. Tôi dạy trí thức được. Mà tôi dạy cái chân thật dạy cũng được. Dễ sợ. Tôi có thể dạy cái gì nhiều lắm. Tôi dạy cái gì giảng kinh. Tôi dạy cái gì thiền. Tôi dạy cái gì niệm Phật. Tôi dạy cái gì đánh chuông, gõ mõ. Tôi dạy được tất cả. Đều tôi không thể nào dạy cái gì thành người chân thật được. Dạy người này cũng được. Người nó láo, dễ sợ. Nó láo. Hơn 2 năm trời tôi kiếm đủ mọi cách để mà dạy. Nó nói con cố gắng đi. Cái tương lai nó sáng lạng dễ sợ. Có những cái pháp nó tuyệt vời. Cái pháp của thầy là pháp chân thật. Cứ nó dối ngoài. Đùng mà cái lòng tham nó nổi lên một cái. Nó láo ngay lập tức. Dễ sợ như vậy. Lòng tham nó nổi lên một cái nó láo rồi là phải. Mấy năm trời, hơn 2 năm trời, cố gắng mà dạy, cố gắng mà thuyết phục. Dù nó đủ cách hết, nói là cái lời nó lớn không, tự con không cần tham cái đồ lắc nhắc làm cái gì. Đùng cái là nổi lòng tham một cái nó láo rồi là tức. Con người đó không thể nào tu được. Thành nhắc cái gì biết. Muốn học Phật Pháp, muốn tu Phật Pháp, thì cái điều kiện là quý vị phải thành thật. Không thể nào tu, không thể nào học cái Phật Pháp mà gian lận được. Mấy cái loại gian lận, mấy cái loại không thể nào tu hành được. vui. Không có cái Phật pháp nào mà quý vị có thể tu được nếu quý vị không có chân thật, không có thành thật. Tại sao như vậy? Tại vì tu hành đó là khám phá ra cái sự thật của bản thân quý vị. Mình tự khám phá cái sự thật của mình, không ai khám phá nữa. Mình tự khám phá đấy, không ai khám phá như mình hết. Và nếu như quý vị không biết tự thành thật thì quý vị sẽ tự lừa dối và không bao giờ thấy được cái sự thật của bản thân mình. Quý vị sẽ không bao giờ khám phá ra được cái Phật tánh chân thật của quý vị mà đã có sẵn rồi. Bởi vì ngài Tiên Hoa, ông thầy, ông tổ sư của tôi đó, ông thầy ông dạy lục đại tông chỉ, ngài dạy lục đại tông chỉ quả ngân. Thứ nhất là gì? Không tham. Thứ nhì, không tranh. Một trò ông Tiên Hoa đó. Cái này cái bài này là một trò ông Tiên Hoa đó. Không tranh, không tranh, không tham. Thứ ba là gì con cơ? Hả? Không thì thời gian nữa con phải luyện, con phải luyện lục đại tông chỉ. Ông thầy chỉ dạy có 6 cái thôi mà có, để con về con luyện cái đã. Không cầu, không cầu. Không tư, không ích kỷ. Tròn dốt dễ sợ. Thứ tư là không ích kỷ. Bột tai nhỏ này quá. Thứ sáu là không nói dối. Không nói dối. Cái thứ không tranh, không tham, không cầu, không tư ích kỷ, không tư lợi và không nói dối. Cái thứ sáu là không nói dối. Ngày tôi có ngày nhắc lại là quý vị không được nói dối, phải thành thật. Thành ra tôi cười lắm. Tôi biết cái đầu cái đại lông cái tông chỉ thứ sáu là không nói dối. Tôi biết một cái người đi đó chuyên môn nói dối, mà tôi cố gắng tôi đổi cái người đó. Mình qua thì mình dạy người ta đổi được cái bản tính nói dối được không? Đổi được. Dễ sợ. Không cách nào đổi được. Nó lộ ra à, nó lộ ra à, tại lúc mà tới chùa người ta cứ kể nhau, người tới thăm viện tôi là thầy cái cô này nói con này nói gạt con mình là tôi không nói, tôi im lặng tôi nghe. Cái mà nó lộ ra biết như vậy, biết cái lộ ra chỗ nào không? Hiền khai biết cái lộ ra chỗ nào không? Lúc gõ mỏ đó. Lúc gõ mỏ đó. Đánh loạn sang ngầu. Không bao giờ đánh một cái bài mà Phật thuyết A Di Đà từ đầu chí cuối khi nào nó cũng trật hết. Nó lộ ra như vậy luôn. 2 năm rưỡi rồi. Sáng chủ nhật, sáng thứ bảy là tôi tới nghe đánh Phật thuyết A Di Đà trật lắc hoài. Mới nói tập đó có chứng nào, nó chứng nào mới thành thật được. Quý vị không thành thật gõ mỏ không được. Quý vị không? Cái bí mật gõ mỏ vậy đó. Không thành thật gõ mỏ không được. Tâm nó bắt đầu thấm loạn hoài à. Tâm nó nhảy loạn nhạc, cơ tưng. Tại nó ngồi luôn. Nó nhảy cơ tưng. Sáng con bất loạn. Tại ruông. Cái người mà hay nói dối đó, là cái gõ mỏ không được, nó lộ ra ngay lập tức, không nào đánh đều được hết. Cái tâm mà cái người mà không chân thật á, không thể nào chú tâm được. Nó dễ sợ như vậy. Các quý vị biết không? Cái người mà nó lâu lâu nó dối á, đánh gõ mõ còn được. Còn người mà chuyên môn nó dối là gõ mõ không được. Gõ mõ không được. Không cách nào mà gõ mõ được hết á. hai cái cô kia mà gõ mõ tôi biết là tức nó lộ cái tính ra ngay. Dấu không được. Cái cô cao cao nhớ. Nhớ cô cao cao không? Cô gõ mõ được. Cô gõ mõ được. Nó kiện tôi bây giờ. Cô cao cao thì gõ mõ được. Mà hai cô lùn gõ mõ không được. Dễ sợ không? Nó lộ ra ngay lập tức. Trong nghề, trong thế giới nó có nhiều cái lộ ra mà có những bí mật mà bây giờ tôi mới nói từ từ cho quý vị biết. Nó tại biết hết, tại im lặng. Cao cao mà nó gõ mõ được. Dễ sợ không? Cái người mà chuyên môn nó lão đó, gõ mõ được. Nhưng bây giờ hiện khai nó khiếp rồi. Nó thôi để con đánh chuông, con không gõ mõ nữa đâu. Ông thầy cũng ác lắm. Ông thầy lâu lâu đứng lên gõ chỗ chuông thử bên kia gõ mõ ra sao thôi. Cái gõ mõ này nó dễ sợ lắm. Quý vị không thể nào bịp ai được hết à, gõ là chết. Chết đứng, đứng mà chết thôi. Yes. Nếu mà cái tâm mà người mà không nó láo thì từ từ sẽ gõ nó đều. Còn người mà chuyên muốn nó láo gõ không cách nào nó đều hết. Tại tâm khi mình gõ mõ nó mới bị tán loạn. Nhưng có nhiều khách tới này nọ thì tâm mình nó tán loạn. Thành lâu lâu thầy phải gõ nhắc lại con, tâm con nó tán loạn mà con không hiểu gì hết. Tại sao ông thầy không thọt qua làm gì? Nhắc lại con biết con tâm con đang tán loạn. Con cỡ con giữ lại đi, con giữ lại cái tâm của con đi. Tâm nó bị tán loạn. Nhớ giữ lại cái tâm, đừng để nó tán loạn. Người ta đang cười mình. Còn cái người mà chuyên môn nó láo nó, nói gì nói không cách nào mà giữ được. Gõ hoài, cuối cùng lúc trước tôi gõ hoài, tôi cứ bên tôi gõ hoài, cuối cùng tôi cũng thèm gõ, tôi kệ cho mày điên, cho mày gian luôn. Không cách nào chữa luôn. Tôi không thèm gõ nó luôn. Biết trước nhớ không? Rồi tôi cứ gõ hoài không? Rồi tôi gõ để nhắc đó. Con giữ cái tâm con lại, con giữ cái tâm. Cuối cùng thầy 6 tháng rồi thầy cũng thèm gõ luôn. Mày nó làm vậy. Tôi bỏ cuộc rồi. Mày gian quá. Trong cái đó là khác. Mấy người này được luyện mà. Cái vỏ chúng cái cách chúng tôi luyện công phu là gõ mõ. Cái gõ mõ là cái công phu. Cái công phu mà nó đòi phải thành thật gõ mới được. Dễ sợ như vậy. Không chơi đâu. Chứ vì bịp cái họ ra họ bịp cái gì được chứ bịp chúng tôi không được đâu. Ra nói con thương thầy, con phục thầy, con lạy thầy, con tin tưởng thầy nó láo hết. Gõ mỏ nó lộ ra ngay. Nói gì nói mà gõ mỏ nó lộ đấy. Mà cứ tưởng nó rồi qua mặt mình hồi. Nó tưởng nó qua mặt mình được, nó mình nói vậy ông cũng tin hết á. Ông nói vậy con tôn thầy làm thầy, con phục thầy, con bỏ cuộc đời theo thầy, con phục vụ cho thầy. Nói ngon lành lắm. Nó tưởng nói mình thầy cũng gật gà, thầy cũng cười hít mắt cha thầy mà nghe nó gọi mà biết nó láo ngay lập tức. Nó tưởng nó bịp mình chứ. Ai cao tự ớn hơn. Nó im lặng đó. Nó thọt ra một cái nó lộ ra cái đuôi chuột ngay lập tức. Không dám gõ mõ đâu. Không dám gõ mõ luôn. Đâu có thầy đâu đọc rồi. Đúng tâm bài.
Phần 5 là nghĩ rằng nói
nói dối mà không có hại cho ai ấy, thì không sao. Ví dụ như mình tới nhà người ta đang mời mình ăn cơm mà mình chưa ăn, nhưng mà mình không muốn ăn, mà mình không nói là mình không muốn ăn, mình chỉ nói tôi ăn rồi, thì cái đó không có hại ai hết trơn. Nhưng mà tụi con được dạy là không bao giờ nói dối bất cứ trường hợp nào, tại vì đâu có ai bắt lỗi mình, hay là đâu có ai đầy dài gì mình. Nếu mà mình nói sự thật là tôi chưa ăn cơm nhưng mà tôi không muốn ăn,
Cái đấy là cái gì nghe? Quý vị vào nhà ta mời, để quý vị mời ta dùng chủ nhà mời quý vị dùng cơm, mà quý vị nói không muốn ăn, tại mới ăn mà. Tôi hỏi quý vị, trong trường hợp đó, quý vị nghĩ chủ nhà biết hay không biết? Ai nghĩ chủ nhà biết giơ tay cho tôi coi. Hơn 50% là biết, đúng không? Với cái 50% đó mà người ta có thể biết là mình không nói sự thật, mình không thành thật, không phải trong 50% đó mình mất cái uy tín với người chủ nhà đó là không? Vậy mình phải tự hại là không tự hại? Mình đang tự hại nữa. Nó còn nguy hiểm hơn hại người khác nữa. Mình tự hại đó, nó còn tệ hơn là hại người khác. Hại người khác mình còn chạy được, mình tự hại mình chạy đâu bây giờ? Mình nghe không? Mình không nên tự hại, tại mình hại mình không thể nó chạy đâu được nữa hết. Hại người ta còn chạy được, còn chạy nợ được. Mà mới ngày đầu tiên tới mà đòi hỏi cô hóc búa đó, hỏi là bây giờ mình có thể nói láo để cứu người khác được không? Cái bà kể, bà nói là có một cái cậu trẻ đó bị một người cái rượt, nhóm người cái rượt. Rượt xong cậu chạy vào nhà cái bà và một cô này núp, tại cái người rượt đó mới chạy tới hỏi cô á là có thấy cậu trẻ đi ngang không? Rồi cô phải trả lời sao? Thì tôi nói cô nghe cái chuyện này phải câu chuyện của Miến Điện đâu, đây câu chuyện của người Việt Nam. Ok, bây giờ cái chuyện như vậy thì bây giờ sao? Mình phải nói dối để mình cứu người trẻ, xong thứ nhì là để mình giúp cái người khỏi tạo cái nghiệp sát. Quý vị nghĩ sao? Dư ạ. Đó là Phật thôi, chứ còn cái cô này trả lời sao? Đâu trả lời một cách dễ dàng. Sao giúp cho cô này bây giờ? Ông cha gì?
Cha của những người
trong nhà đó. Ông cụ đó.
Sau khi mấy người tặng vô ở Cái ổng ngồi tỉnh bơ là ổng nói không có.
Bây giờ sao? Thành thầy cũng bắt đầu cũng hèn rồi, thầy như thầy a vua. Thành ra cái này thiệt ra cái này là cái ngoại lệ. Thiệt ra là tại vì thường thường mình nói dối để mình làm tư lợi, mình có cái tư lợi trong mình mới nói dối. Đằng này mình có tư lợi gì trong hết, mình chỉ muốn giúp người ta thôi. Thành ra cái trường hợp này thuộc là cái loại ngoại lệ đó. Thành tôi nói là trường hợp này nó đặt thuộc ngoại lệ. Có những cái trường hợp khác, có những cái pháp khác, cái vị có thể hành và cái vị cần nó nói dối. Chẳng như cái chuyện sự thật, cái vị có thể niệm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy cái cụ chúng trai đi vào rồi, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát cầu cứu thì sẽ được cứu. Thì chuyện có thật, chuyện chết tết mộ thân đó, một gia đình đó để lên trong cái Vạn Vật Thành đó kể có chuyện này. Hồi đó trong phía trường Tân Sinh Nhất có mấy cái gia đình phi công đó, họ ở trong giáo. Rồi khi mà tết mộ thân đến thì mấy tụi cộng sản nó vào, nó từng cái chỗ mà họ ở đó, cái chỗ mà phi công ở, gia đình phi công ở đó, từng cái sát nhau như vậy nè. Tại họ tụi cộng sản lúc nó vào tết mộ thân đó, thì mỗi cái chỗ mà gia đình ở như vậy đó, là săn sát nhau như vậy, thì họ vào thì họ bắn, họ sư tử hết tất cả những người có mặt trong đó, đàn bà con nít rồi bắn hết, không có tha ai hết. Thành cái gì lúc nó xảy ra như vậy thì mình cái người mình ngày nhà bên cạnh họ nghe đàn bà với con nít đang la, đang vang lên và súng nó bắn như thường. Họ đi từng cái chỗ như vậy, họ bắn, họ sư tử. Thành cái nhà này họ ở trong cái ở giữa, họ thấy cái nhà trước, đợt trước nó bị sư tử, nó bị bắn từ từ. Họ biết là sắp tới phiên họ rồi. Thì họ tin ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thành họ tụng, họ ngồi đó, họ niệm hồng danh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu chúng con, cứu chúng con. Những việc chuyện xảy ra, bỗng nhiên cái của cộng sản thay vì nó tới cái nhà của họ, bộ người bỏ cái nhà đó qua cái nhà bên cạnh bắn, rồi bắn chết người này, bắn chết người này, nhà họ bỏ, dễ sợ không? Cái này cái lòng tin mà giúp cứu họ. Nó ngày hôm nay con có mặt ngày hôm nay ở qua được xứ Mỹ này là tại lúc tết mộ thân, đáng lý gia đình con bị chết rồi mà nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát cứu. Thành quý vị, thay vì trường hợp như vậy, quý vị nói dối, tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái việc đầu tiên thầy làm, thầy sẽ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc mình có thể giả đò nó điếc, giả đò điếc, giả đò khung. Thành tôi khuyên quý vị, chúng ta chưa có cái trí huệ nơi. Thành ra nếu như mà có thể mà nếu cái duyên nó tới mà chúng ta cần nói dối thì không nên nói dối, tại mình chưa đủ trí huệ. Tốt nhất đừng nói nữa, thay vì nói dối. Ai có ý kiến thắc mắc gì không?
Yes.
À, cái này là những cái trường hợp mà quý vị tập đặt cái lòng tin vào cái tha lực Phật Bồ Tát. Thành thật là vậy, cái thành thật không nói dối là mình biết cầu cứu. Thay vì nói dối mình cầu cứu. Ngày hôm nay mình nói được xong được một tấm rồi, tức là 2 tuần nói xong một tấm. Mình hồi hướng công đức để giúp ba cái vị này vãng sanh nha.